Chánh hậu của Đức Vua Udena. Trong mùa an cư năm thứ 8, khi chư tăng các nơi về đảnh lễ Đức Phật ngày càng đông, tôn giả Sariputta bàn với các vị trưởng lão hiện có mặt để phân bố họ đến ba khu lâm viên an cư mùa mưa. Trưởng lão Vappa, Asaji, Yasa, Upali, Kaludaji đảm trách tu tập và giáo giới khoảng 300 tỳ khưu ở lâm viên Gositarama. Trưởng lão Kimbila, Pagu, Nandiya hướng dẫn tu tập và giáo giới chừng 150 tỳ khưu ở lâm viên Kukutarama. Trưởng lão Devadatta, Padija, Anuruddha chăm sóc tu tập và giáo giới khoảng 150 tỳ khưu ở lâm viên Pavarikarubhavana. Riêng hai trưởng lão Najikasapa và Gayakasapa chăm sóc hội chúng hơn 100 tỳ khưu đầu đà khổ hạnh thì tùy nghi lựa chọn trú xứ cho mình. Khi hội chúng rời chân đi, hai trưởng lão Padija và Anuruddha tìm gặp tôn giả Sariputta đại ý rằng: trưởng lão Devadatta chỉ lo tu tập trưởng dưỡng các thắng trí, nhưng không chịu hướng tâm, hướng trí đến việc đoạn tận các lậu hoặc, không biết phải khuyên nhủ làm sao. Biết làm sao được, tôn giả Sariputta mỉm cười. Tuy nhiên, bên cạnh Devadatta luôn có mặt hiện giả Padija, bậc đầy đủ sáu thông, luôn có mặt hiện giả Anuruddha, người mềm mỏng dịu hiền mà ai cũng phải cảm mến, do vậy hiện tại vẫn chưa có gì đáng ngại. Anuruddha chợt cười vui, hóa ra việc phân bố người và công việc, bậc tướng quân chánh pháp vẫn hơn chúng đệ một cái đầu, hai cái đầu. Các bậc thánh gặp nhau, chia tay nhau, ai lo việc nấy, an nhiên và thanh bình xiết bao. Và như vậy tại khu rừng lớn Besakala, gần cổ thành Susumaragira, an cư ở đây, chỉ có Đức Phật, tôn giả Sariputta, Ananda, thị giả Upavana, cùng vài mươi vị tỳ khưu đã có sơ quả, nhị quả, trong đó có tỳ khưu Kacchayana. Đến gần ngày an cư, tỳ khưu Kacchayana đến Đức Phật xin đề tài thiền quán thích hợp với đời sống độc cư. Đức Phật giáo giới xong rồi nhắc nhở câu cuối: hãy tháo gỡ, quăng bỏ tất thảy mọi kiến thức, tri thức cũ. Hãy lắng nghe và học hỏi những thời pháp hiện tiền, phong phú sinh động, mới mẻ, chưa ai viết ra, chưa ai đọc lên, ở chính nơi thân tâm của mình trong tương quan với ngoại giới. Sinh diệt ở đó, mà bất tử cũng ở đó. Lúc nào cần thiết, Như Lai sẽ có mặt tức khắc ở bên cạnh. Tỳ khưu Kacchayana phủ phục đảnh lễ, rồi rút vào tĩnh cư ở một hang đá sâu ở khu rừng bên cạnh. Chàng quyết chứng quả vô sinh ngay mùa an cư này, và quả đúng như vậy. Kacchayana dễ dàng chứng quả A-la-hán với bốn tuệ phân tích, sau này nổi danh là đệ nhất biện tài trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Đức vua Udena, nội ngoại cung, triều đình đều nghe bàn tán xôn xao về Đức Phật, các vị sa môn và giáo pháp. Lúc cả ba vị đại triệu phú hầu như nhất loạt hiến cúng ba đại lâm viên, thì cả kinh thành Kosambi như lên cơn sốt. Chưa thôi, trên những con đường phố, phường, ấp, các tụ lạc làng mạc ở ngoại ô, xuất hiện các sa môn áo vàng ngày càng nhiều. Họ ăn bận tươm tất, dù hoại sắc, dù giải xấu giải lượm, nhưng vẫn toát ra phong cách chừng mực chững chạc trang nghiêm. ngay cả việc đi khất thực cũng vậy, vị nào trông cũng đàng hoàng, ung dung chậm rãi. Có một số vị cao ráo đẹp đẽ, phước tướng chói sáng, và rõ ràng không phải là những kẻ đi ăn xin. Còn nữa, có một số vị quắc thước uy nghi đỉnh đạt, toát ra trình độ tri thức, học vấn, trông chẳng khác gì những bậc hiền triết, ẩn sĩ. Như vậy rõ là họ không giống các đạo sĩ, du sĩ trong các tôn giáo cổ truyền trước đây tại các xứ sở này. Họ bắt đầu nghe tin về Đức Phật, bàn tán sự xuất thân của Đức Phật và uy lực về giáo pháp của người. Họ biết rằng hai vị đại vương và quần thần của hai đế quốc Magadha và Kosala đã phủ phục quy y tôn giáo mới này, và nghe đâu trình độ kiến thức và tu chứng của các vị đại đệ tử của người còn cao siêu hơn các vị giáo chủ đương thời nữa. Tuy nhiên đức vua Udena vốn là tay võ biền, vũ phu thua lỗ, quen với nếp sống nếp nghĩ trần tục. Ông chỉ thích săn bắn, tử sắc ca vũ, không thèm để ý đến dư luận về những sa môn đạo sĩ xin ăn trong quốc độ của ông. Triều thần cũng vậy, mà các bà thứ phi cũng vậy. Họ thích thú vui ngũ dục hơn là các giá trị tinh thần. Chỉ riêng hoàng hậu Samavati là người đầu tiên trong nội cung đi nghe giáo pháp tại lâm viên Gositarama qua các trưởng lão Yasa Kaludaji trước đây. Bà đã thâm tín giáo pháp này. Khi nghe Đức Phật đến, niềm háo hức nghe pháp đã thôi thúc bà. Nhưng do bụng mang dạ chữa với đủ mọi thứ kiêng khem phức tạp, bắt bà phải nấn ná từ ngày này sang ngày khác. Hôm kia, biết đức vua đi săn bắn ở một rừng xa, bà với hai thị nữ tùy tùng sắm sanh lễ vật trọng hậu lên cỗ xe hai ngựa đến khu rừng Besakala. Đức tôn sư biết nhân duyên tốt đẹp của bà chánh cung hiền thiện này, nên ngài ngồi đợi dưới gốc cây ngoài bìa rừng. Khi cỗ xe không còn đi được, hai thị nữ dìu bà bước qua một lối đi nhỏ, thì bà nghe tiếng nói thoảng vào tai. Này, Samavati, hãy cẩn thận từng bước đi, chẳng phải gấp gáp gì mà ảnh hưởng đến thai nhi. Như Lai đang ở đây, đang đợi bà ở đây. Thế là bà Samavati thấy Đức Phật sau khi nghe được tiếng nói trầm ấm, vi diệu ấy. Không cần phải đảnh lễ, bà đã đảnh lễ ở trong tâm rồi. Hãy ngồi nhẹ nhàng trên tảng đá kia, Như Lai sẽ nói chuyện. Chợt dưng, bà Samavati cảm giác như gặp lại một vị cha già hiền lành nhân hậu lâu xa nào đó trong quá khứ. Bà cảm nghe một sự bình yên mát mẻ, một hạnh phúc lạ lùng tuôn tràn, thấm đẫm cả châu thân. Bà Đức Thế Tôn nghe Đức Thế Tôn đến Kosambi đã lâu. Hôm nay con mới có dịp đến thăm. Con ngưỡng mong rằng đứa con trong bụng con, dù là trai hay gái, phải là một con người tốt. Quý nhất là được làm một cận sự nam hay một cận sự nữ trong giáo hội thanh tịnh cho đến trọn đời. Như Lai đã chấp nhận, đã chứng minh cho sự quy y của cả hai mẹ con, và rồi cả hai mẹ con sẽ được như nguyện. Rồi Đức Phật cặn kẽ giải thích nghĩa đích thực của sự trở về nương tựa Tam Bảo, từ nghĩa sự tướng đến nghĩa lý tính ra sao. Sự tướng chính là Đức Phật ba đời, giáo pháp ba đời và tăng chúng ba đời. Lý tính nghĩa là Phật Bảo chính là sự giác ngộ, tánh sáng suốt, tính tỉnh thức thường trực trong tâm trí mình. Lý tính nghĩa là Pháp Bảo là chân lý, là sự thật, phải luôn tuân chỉ thực hành. Lý tính tăng bảo chính là luôn hướng đến sự hiền thiện, thanh tịnh, chính trực, quang minh cao đẹp. Biết bà Hoàng hậu là bậc trí thức nên Đức Phật chỉ nói tóm tắt về tam bảo với những thuật ngữ khá cao siêu. Nhờ quán đúng căn cơ nên bà tức khắc thấy pháp, đắc quả nhập lưu với tâm tịnh tính bất động. Bà cúi xuống khom lưng đảnh lễ Đức Phật mà có vài giọt nước mắt lăn động như mấy hạt kim cương. Khi tôn giả Sariputta Ananda vừa thọ nhận xong lễ vật cúng dường của Hoàng hậu, thì một đoàn tỳ kheo ni tìm đến chừng 50 vị. Họ đến từ Vesali và cả Rajagaha. Trong số đó có trưởng lão ni Gotami, Yasodhara, Nanda và Rahula cùng một số vị thuộc dòng sắc gia khác nữa. Họ viện cớ thấy Đức Phật đi vắng lâu ngày nên muốn tìm đến đây để an cư, đồng thời để học hỏi giáo pháp. Khi được thấy thân quyến của Đức Phật, bà vô cùng hâm mộ, quyến luyến đến nắm tay trưởng lão ni Gotami và Yasodhara không chịu rời. Lát sau, do trí thông minh có sẵn, bà thưa trình: Bạch Đức Thế Tôn đệ tử có một khu rừng gỗ hương trầm rất quý báu, cũng không xa đây lắm. Đó là nơi có sẵn một số cốc liêu, nhà nghỉ cùng các công trình phụ mà đệ tử thường hay lui tới để an dưỡng. Quý ni sư ở đây mình mai dốc hạt, tu hành kham khổ, thanh khí từ vỏ, từ lá, từ nhựa hương chiên đàn đỏ, chiên đàn vàng, rất tốt cho sức khỏe của chư ni. Đệ tử xin được cúng dường cho trưởng lão ni cùng ni chúng thập phương thì hạnh phúc cho đệ tử lắm vậy. Đức Phật mỉm cười, ngài biết nhân là vậy, duyên là vậy, còn hội chúng thì tán thán, sathu sathu, đầy hoan hỷ và vui vẻ. Thế là mùa an cư năm ấy, tôn giả Sariputta và Ananda, ngoài việc tiếp đón liên tục ba vị đại triệu phú và bạn hữu của họ, còn phải thay mặt Đức Phật thuyết pháp đến hội chúng cư sĩ. Riêng Đức Phật thì tùy nghi, lúc thì ngài dẫn Nanda cùng đi xuất hiện ở lâm viên này, mai ngài xuất hiện ở lâm viên khác để giáo giới chư tỳ khưu. Đôi lúc ngài lại dẫn theo Rahula sang khu rừng gỗ hương để giáo giới tỳ khưu ni. Ông hoàng suy tình, tỳ khưu Nanda vẫn chưa tiến bộ, vẫn còn nhớ nhung quay quắt vị hôn thê công nương xinh đẹp. Đi bên Phật được ngài ân cần nhắc nhở, hướng dẫn một vài phương pháp tu tập để đối trị, đại đức này trông đã khá hơn. Saji Rahula lúc này đã gần 14 tuổi, đã là một thiếu nhi cường tráng và khỏe mạnh. Đức Phật chỉ dạy những pháp ngắn, thật ngắn, dị giản về hít thở, đi đứng nằm ngồi để Rahula tự suy nghĩ, tìm kiếm thêm. Đôi khi, Đức Phật chỉ cách nhìn ngắm mọi vật xung quanh, các trạng thái nơi thân, nơi tâm mình, và phải phản ánh cho trung thực, chính xác. Luôn luôn, lúc nào cũng phải biết dùng chánh niệm và tỉnh giác để an trú trong hiện tại. Ý thức trong sáng luôn luôn được thắp lên bất kể lúc nào. Đức Phật thấy rõ Rahula khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng quắc, lấp lánh niềm vui. Nhưng ngài biết rõ, không phải là sự đắc pháp, mà do tao ngộ, gặp gỡ của đại gia đình. Trưởng lão ni Gotami, trong đã vững chãi, đã hoàn toàn làm chủ bản thân, an trú pháp và chu toàn rất tốt mọi công việc trong ngoài, đúng là bản lãnh một bậc ni trượng. Tỳ khưu ni Yasodhara trông cứng cáp hơn nhờ gió sương mưa nắng, ngài còn đọc được sự tĩnh lặng và bình an nhất định trong đôi mắt của bà. Nhưng khi mưa gió quá không đi đâu được, thì Đức Phật ẩn ở động sâu. Chỉ riêng tôn giả Sariputta mới biết rằng Đức Phật luôn luôn có công việc của Ngài. Chúng phi nhân như Thọ Thần, Sơn Thần, Dạ Xoa, Atula, Rồng, Càn Thác Bà, Kim Sĩ Điểu, Cư Bàn Trà, Tứ Đại Thiên Dương, Sakka, Phạm Thiên, luôn là hội chúng, thính chúng của Đức Phật, nơi này và nơi khác, kể cả giữa đêm hôm khuya khoắt. Hôm kia, trời mây thưa gió nhẹ, và có vẻ tạnh ráo. Sáng sớm, Đức Phật lại ôm bát ra đi một mình. Ngài đi rất xa, đến vùng Kuru, thị trấn Kanumasadama, gần các ngôi đền thờ các vị thần của Bà La Môn giáo. Đức Phật tọa thiền suốt đêm tại một dòm cổng bằng đá. Sáng ngày, Ngài ôm bát theo con lộ chính trong thị trấn để khất thực. Trời mưa rất nhẹ, chỉ như sương mù lay bay. Đường đất thấm nước, không có bụi, khí trời mát mẻ. Đây là vùng đất, là xứ sở của Bà La Môn giáo. Các vị sa môn, chư tỳ khưu cho biết rằng ở đây rất khó kiếm vật thực, mặc dù đời sống cư dân khá sung túc, họ không đặt bát cho người khác tôn giáo. Tuy nhiên, nhờ tướng hảo quang minh, sự sáng chói từ hào quang lan tỏa nơi Ngài, hấp dẫn lôi cuốn mọi người, nên vật thực Ngài cũng có đủ. Lựa tìm một cội cây tại ngã ba đường, Đức Phật xếp bốn tấm y hai lớp, rồi ngồi độ thực. Dùng xong ngày trú quan định để chờ đợi hai kẻ hữu duyên sẽ đắc quả Anaham, Anagami. Thị trấn Kanumasadama có một Bà La Môn gia chủ hữu danh, đó là ông bà Magandhi. Suốt đêm, ông ở trong đền để chăm lo việc tế thần lửa. Trên đường về nhà, ông chợt thấy Đức Phật ngồi dưới cội cây. Sửng sốt, ông đứng lặng, ngắm nhìn mê mải, vị này là ai mà đẹp quá? Cả thân thể sao mà tỏa sáng như châu ngọc? Từ vừng trán, khuôn mặt, cái mũi, cái miệng, chân mày, đôi mắt, vai, ngực, chân tay, cả những ngón tay đều do thợ điêu khắc tuyệt hảo của Đức Thần Brahma. Chà! Ông tự nghĩ, ta có cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nếu có được một chú rể đông sàng tướng hảo tuyệt mỹ như thế này thì mới thật là xứng đáng. Nhà ông cũng ở gần đây, nên ông hấp tấp đến báo cho bà hay. Nè, bà, có một chàng trai tuyệt đẹp, đúng là quý nhân quý tướng. Bà hãy mau đến gốc cây đầu đường kia mà coi, ta đã chọn cho con gái rượu của chúng ta một tấm chồng đó. Đức Phật biết chuyện gì xảy ra, nên Ngài bước xuống, để lại một dấu bàn chân, rồi đi sang hướng khác. Khi hai ông bà Magandhi dẫn cô gái Magandhiya tìm đến thì không thấy Đức Phật đâu, mà chỉ thấy dấu bàn chân có cả ngàn căm bánh xe, trông rõ ràng như điêu khắc ở trên đất. Hai ông bà vốn có tài xem tướng, bà giỏi hơn ông, thấy dấu bàn chân lạ lùng nên đồng ngồi xuống săm soi nhìn kỹ. Bà nói, không phải là dấu bàn chân của con người, ông mày à. Ông trông có lầm chăng, đâu có phải của con người. Con người thiệt mà. Ông gật đầu chắc nụi. Tôi nhìn thấy rõ là con người bằng xương bằng thịt thật mà. Vậy thì lạ lùng quá, dấu bàn chân này oai lực lắm. Ông tròn mắt gằn hỏi, ma vương hả? Nói bậy nè. Quỷ vương hả? Càng nói bậy nữa. Atula vương hả? Nè, đừng có hầm hồ. Bà chau mày, nói như gắt, dấu bàn chân này rất trung chính, chẳng có tà ma quỷ quái nào ở đây hết á. Vậy thì thọ thần chư thiên gì ở đây rồi? Còn chưa đáng kể gì, vị này còn cao sang oai lực hơn nữa kìa. Đại Phạm Thiên hả? Cái này thì tôi chịu thôi. Bà lắc đầu. Nhưng dấu bàn chân này phải là của một con người đã tận diệt mọi khát dục khát vọng ở đời. Ôi, Thế là không thể bắt người này làm chồng con gái cưng của chúng ta nữa hay sao? Bà trầm ngâm một lúc, có lẽ suy nghĩ lung lắm. Sau đó bà thở dài, nói như hơi gió thoảng. Hỏng rồi ông à. Theo tôi được học thì dấu bàn chân có ngàn căm bánh xe như thế này, trong nhân tướng học, nói về đại quý nhân thì chỉ có hai người. Một là Đức Chuyển Luân Thánh Dương, hai là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Nếu là Chuyển Luân Thánh Dương thì luôn có 7.000 cô tiên nữ theo hầu, con gái ta cũng không bén mảng tới được. Tuy nhiên, vì dấu bàn chân này quá thiêng liêng và trong sạch, nên ta phải loại bỏ ông này ra. Vậy chỉ còn là dấu bàn chân của Đức Chánh Đẳng Giác, thì con gái ta dẫu đẹp như chúa của tiên nữ, vị ấy cũng không thèm để dính một ngón chân đâu. Phải đó, này hai ông bà Magandhi. Đức Phật đã đứng bên vệ đường gần sát bên họ, cất giọng phạm âm. Nhận xét như vậy là chính xác. Thuở ấy có ba cô tiên nữ thiên kiều bá mị, con gái của đại ma vương, chúa cõi trời Paranimittavasavati, nõn nượng lả lơi gợi tình, đã đến quyến dụ Như Lai, mê hoặc Như Lai bằng thiên sắc, thiên âm, thiên hương. Phải biết rằng thiên sắc ấy tế nhị, thù thắng mỹ diệu, thiên âm ấy tế nhị, thù thắng mỹ diệu, thiên hương ấy tế nhị, thù thắng mỹ diệu. Thế nhưng một sát na nhanh như ánh chớp, Như Lai cũng không để cho lục căn bị vướng vào đâu cả. Như Lai không hề động tâm, huống hồ là cô con gái đẹp của ông bà. Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ. Đã nhận thấy sự rỗng không bọt bèo bất tịnh của ái dục, bất mãn và tham vọng, Như Lai không còn thích thú, đắm say trong dục lạc phù phiếm của ái tình nữa. Cái thân thể xú uế ô trược ấy là cái gì? Như Lai không bao giờ muốn sờ chạm đến nó, dù chỉ đụng bằng chân. Lạ lùng làm sao, Đức Phật chỉ nói chừng ấy, xác chứng một sự thật mà ông bà Magandhi tức khắc chứng quả bất lai, nằm quỳ năm dốc sát đất, đảnh lễ ngài với lòng tri ân vô hạn. Riêng cô gái Magandhiya thì tức tưởi khóc lóc bỏ chạy. Cô thấy mình bị sỉ nhục một cách đau đớn khi Đức Phật chê thân thể cô xú uế ô trược, không muốn sờ chạm đến dù chỉ đụng bằng chân. Xót xược thế là cùng. Vậy nên bắt đầu từ đó cô cột oán kết với Đức Phật bằng một mối hận thù sâu sắc. Cô quyết tìm cơ hội báo thù. Còn ông bà Magandhi, sau khi để lại toàn bộ gia sản cho người em trai là Bà La Môn Kula Magandhi, gửi gắm chăm sóc cô con gái, hai người tìm đến khu rừng lớn Besakala, xin xuất gia, trở thành tỳ khưu, tỳ khưu ni. Không lâu sau, họ đắc quả A-la-hán. Một số giới điều cần thiết. Hôm kia, chợt Đức Phật bảo thị giả Upavana đi thỉnh mời tất cả trưởng lão phụ trách ba khu lâm viên tụ họp tại khu rừng Besakala. Khi đã đầy đủ tất cả chư vị thánh tăng A-la-hán, Đức Phật nói: Chư tăng ni tại Kosambi hiện nay có gần 1.000 vị, số lượng ấy không ít đâu. Phàm tăng thì quá đông, chắc chắn nhiều việc xấu ác đã duyên khởi. Vậy trong 2 tháng an cư mùa mưa vừa rồi, tại các khu lâm viên do chư vị đảm trách, có chuyện gì xảy ra do các phàm tăng gây nên, có thể đưa đến hậu quả không tốt như phá hòa hợp tăng, tạo nên sự bất tịnh, hoặc khi thọ dụng tứ sự, cách sử dụng tứ sự, cách mặc y mang bát, dù dép, lúc độ thực, tại nhà ăn, nhà tắm hơi, nhà vệ sinh, đi quá sớm về quá muộn, thân cận vua quan, giới cầm quyền nhà giàu có, nơi có nữ nhân, làm mất đức tin của các hàng cư sĩ. Chư vị hãy phản ánh để chúng ta cùng tìm biện pháp đối trị, để cho giáo pháp ở quốc độ Vamsa này được toàn hảo hơn. Đức Phật vừa phát họa sơ khởi thì chư trưởng lão đã biết rõ là Ngài đã nắm bắt toàn bộ vấn đề phát sinh. Quả là có quá nhiều vấn đề, chưa biết nêu vấn đề nào trước, vấn đề nào sau, nên họ im lặng. Tôn giả Upali nói: Bà Đức Thế Tôn, đệ tử đã tìm cách phân chia từng chúng từ 30 đến 50 vị. Mỗi chúng như vậy, có hai vị đại đức phụ trách, có chúng thiên về tụng đọc, ôn tập kinh, có chúng chứng tỏ nề nếp oai nghi giới hạnh, có chúng chỉ thích học Abhidhamma. Có điều rõ ràng nhất là bổn phận giữa thầy và trò, trò và thầy còn nhiều khiếm khuyết. Bổn phận đối với kẻ trên người dưới cũng chưa có quy định cụ thể. Đối xử trong tương quan chung cũng có nhiều việc đáng phàn nàn. Tôn giả Kaludaji phản ánh tiếp: Có một nhóm tỳ khưu ở Varanasi và Kasi đến hôm đầu mùa an cư. Người thì trùm đầu lùm thùm bằng vải hoa, vải xanh, vải đỏ. Trùm rồi cột một góc có thắt nơ, cột hai góc có thắt con bướm bướm. Kẻ để tóc tùm, kẻ để râu một chòm, hai chòm, tỉa râu mép, để râu cằm và ngược lại. Chúng quăng dép lung tung, ào ào bước vào lâm viên, nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng chào hỏi ai, tự động đẩy cửa liêu cốc, quăng bát quăng y, quăng gậy lung tung. Cách trình bày cụ thể có hình ảnh như vậy, làm ai cũng mỉm cười và ai cũng biết đó là sự thật mà họ hay nhắc nhở, chỉnh đốn lại. Tôn giả Vyasa nói: Đó là lỗi tại tôi chưa đủ thì giờ giáo hóa. Một số trong họ là các đạo sĩ lõa thể, thờ thần lửa hoặc khổ hạnh sang. Sau khi nghe pháp, họ đồng đến đây xin xuất gia tỳ khưu, chứ chưa phải là tỳ khưu. Tôn giả Anuruddha nói: Chuyện của trưởng lão Vyasa nói thì còn khả thứ được, nhưng có một số trường hợp đã là tỳ khưu rồi mà còn đeo hoa tai, đeo dây chuỗi ở cổ, đeo vòng ở tay, lại còn đeo nhẫn vàng, nhẫn bạc, nhẫn ngọc nữa chứ. Còn nữa, không những tóc để quá hai ngón tay, mà còn chải tóc với sáp ong, với dầu nước óng ánh. Có một số vị lấy dầu thoa mặt, phấn thoa mặt, vẽ mắt bằng bột phấn đỏ, bột phấn vàng. Có vị còn hát ca lý lố, ống ẹo nhảy múa. Còn nữa, lúc trời lạnh, họ sắm áo choàng bằng lông chồn, lông cừu, lông thỏ. Thật là quái dị làm sao. Tôn giả Patija mỉm cười tiếp: Những việc mà chúng ta đã chấn chỉnh ở Trúc Lâm, ở Đại Lâm, ở Kỳ Viên, bây giờ đang xảy ra ở đây. Chư vị trưởng lão biết không? Thật không thể tưởng tượng được. Tôi đã loáng thoáng thấy chỗ này chỗ nọ. Các vị tỳ khưu vừa từ ngoại đạo sang, đi bát, họ lấy cái bầu đựng nước, cái hũ đựng nước, cái âu chứa đồ dơ, và khiếp nhất, quỷ sứ cũng phải bỏ chạy. Khi vị tỳ khưu nọ đi bát bằng cái sọ người, bằng cái đầu lâu người chết. Tiếng cười nhẹ nhẹ thoảng qua, rồi nhiều vị khác tiếp tục nêu ra sự thật, đại lược như sau. Sử dụng dao, có cán bằng bạc, bằng vàng, có nạm ngọc. Mùng mền thảm len, gối kê tay, gối kê chân, gối nằm đều rắc dầu thơm. Ngủ chung một giường, chung một tấm trải, ăn chung một đĩa, uống chung một cốc. Tôn giả Ananda phát biểu: Hôm tại Kỳ Viên tôi vắt đại y trên vai để đi trì bình khất thực, mới được một đổi đường thì gặp một cơn gió lốc cuốn bay tấm đại y, rồi y nội y ngoại rơi rớt tùm lum. Một tay tôi túm chặt y bác, một tay lượm đại y, vội vã trở về kỳ viên để sửa sang lại. Buổi chiều tôi tường trình sự việc cho Đức Thế Tôn nghe. Ngài dạy: Này Ananda, Như Lai cho phép chư tỳ khưu phải sắm dây lưng chắc bền để cột y nội và đại y, để tránh trường hợp tương tự xảy ra. Thế rồi sau đó một số tỳ khưu đã sắm dây lưng dây buộc để trang điểm cho mình. Vị thì dùng dây tơ, sợi len bệnh lại thành từng dòng xoắn. Cái thì giống hình con rắn nước, cái thì giống sợi dây xích. Chưa thôi, họ còn bày trò làm khóa thắt lưng bằng vàng, bằng bạc, cột nơ thắt bướm hai đầu nữa chứ, để dài lòng thòng 7 hoặc 8 lóng tay. Có vị cài bằng những hột nút ngà, nút sừng, nút vàng, nút bạc. Chưa thôi, áo lót thì quấn tùy tiện như vò voi, vắt lên như đuôi cá, có tua có ren hẳn hồi. Tôn giả Vapa nói: Cũng tương tự vậy, một lần nọ tại Vesali, có một tỳ khưu bị bệnh, không có gậy, không bước đi được, không có dây cột bát, không ôm bình bát nổi. Chuyện đến tai, Đức Thế Tôn đã cho phép sắm gậy và dây cột bát. Thế rồi một số vị tỳ khưu lấy cớ ấy sắm đủ mọi loại gậy cầu kỳ, bằng kim loại quý, bằng mắt tre, bằng kỳ mộc quái mộc, bằng gỗ trầm hương, chạm trổ công phu, mọi dạng hình rồng rắn, sư tử, cọp, beo, chuột, chồn, công hạt các loại. Dây cột bát cũng vậy, đều là cái cớ để họ trang sức cho mình, rồi lại còn sắm thêm một túi đeo, hai túi đeo, ở cổ, ở vai, quanh lưng nữa chứ. Tôn giả Asaji nói: Có vị tỳ khưu có tật nhai lại thức ăn nữa. Cứ hễ chiều đến là vị ấy ựa lại thức ăn buổi trưa để nhai lại, cho nên miệng ông ta cứ nhóp nhép hoài. Đức Phật đã vén mở quá khứ của vị ấy rồi nói rằng: Do nghiệp quá khứ, ông ta là điền chủ, đã bóc lột, đã bóp túi nặng hầu mấy chục người tá điền nô lệ, nên phải bị đọa làm trâu cày trâu kéo liên tục mấy chục kiếp trâu để trả nợ. Do thói quen nhai lại, nghiệp còn dư sót, nên ông ta phải nhai lại thức ăn như trâu. Vậy Như Lai cho phép được nhai lại đối với những ai có tật nhai lại. Sự thật là như vậy, nhưng tôi đã từng thấy nhiều vị tỳ khưu buổi chiều ban đêm không chịu tọa thiền kinh hành, học hỏi kinh luật Abhidhamma, mà miệng thì cứ nhóp nhép nhóp nhép. Khi biết ra thì hóa ra đó là thức ăn trùng, thức ăn dụng được cất giấu sau buổi trưa. Không thế thì nhai tỏi, nhai gừng, nhai quế, nhai cam thảo, nhai hương hồi, nhai vỏ nhựa ngọt, nhựa thơm. Rồi lần lượt chư trưởng lão có mặt như Devadatta, Kimbila, Pakku, Nandiya, Nadikasapa, Gayakasapa đều có phát biểu kể ra một số trường hợp xoay quanh những việc bất ổn xảy ra tại nhà kho, nhà bếp, phòng tắm hơi, nhà tắm, hồ tắm, nhà vệ sinh, tiểu tiện, đại tiện, các hầm rác, hố rác. Và cuối cùng, chư vị trưởng lão đề nghị cấm hẳn tất thảy các trò chơi, không chỉ của Sa Di mà còn là của các tỳ khưu nữa. Đó là trò chơi cờ 8 ô vuông, 10 ô vuông, đánh gậy, ném xúc xắc, thổi kèn bằng lá cây, uống dẻo nhào lộn, bắn cung đố chữ, nhái điệu bộ hát kịch, phường tuồng, huýt sáo giật lộn. Thấy chư vị trưởng lão đã bao quát trọn vẹn mọi việc đã xảy ra, đang xảy ra, Tôn giả Sariputta vốn là bậc có sẵn duệ trí, ngài dường như tóm tắt lại: Bạch Đức Thế Tôn, đúng là có quá nhiều vấn đề mà đệ tử biết rằng chư vị trưởng lão ở đây cũng đã khổ tâm không ít, và chính quý ngài cũng đã nhắc nhở giáo giới rồi. Đối với bậc trí, kẻ đã thấy, một hạt bụi cũng thấy, thì mọi giới điều giới luật đều có sẵn trong tâm và trí của mình. Nói cách khác, mọi biểu tướng biểu hiện ở bên ngoài của quý ngài đã là giới điều luật nghi. Nhưng đối với kẻ ngu, người không thấy, thì núi Tu Di cũng không thấy. Chúng ta phải đưa ra điều một này, điều hai này, nói một lần này, nói hai lần này, nói ba lần này. Việc này nên làm nè, việc kia không nên làm nè. Nói mãi mãi, nói hoài hoài như thế, thì may ra lâu ngày chầy tháng, một tí bụi sương cũng dính được trên đầu ngọn cỏ Kusa. Chư vị trưởng lão vốn sẵn có từ, có nhẫn, có xả, nên đã làm như vậy, đã làm được điều kỳ diệu như vậy trong thời gian gần đây tại các khu lâm viên. Tuy nhiên, giáo pháp của Đức Tôn Sư là toàn cõi châu diêm phù đề, rồi còn phải tồn tại 5.000 năm nữa. Vậy nên, những quy định, những chế định, dù bất thành văn, nhưng cũng phải được bố cáo rộng rãi, từng điểm một, từng trường hợp một, hầu quảng bá sâu rộng cho bảy chúng tu học. Đóa hoa đức hạnh, giới hạnh phải mãn khai, khi ấy khu vườn giáo pháp mới ngạt ngào hương sắc được. Nhìn quanh chư vị trưởng lão, cảm giác ai cũng đồng thuận. Tôn giả tiếp: hiện tại dường như chưa có điều đáng tiếc hệ trọng xảy ra, vậy chúng ta nên gói gọn vấn đề mà đưa ra một số điều về thanh quy, gồm những việc cấp thiết như sau. 1. Tư cách và trách nhiệm của thầy đối với trò. 2. Tư cách và bổn phận của trò đối với thầy. 3. Thái độ xử sự lúc giao tiếp với đức vua triều thần, quan lại giáo chủ và đồ chúng các tôn giáo bạn, với trí thức danh gia triệu phú, người của các giai cấp. 4. Tư cách thái độ xử sự với các vị trưởng lão, vị cao hạ đối với vị thấp hạ và ngược lại, tỳ khưu đối với sa di và ngược lại, với tỳ khưu ni, sa di ni, với thiện nam tín nữ. 5. Những việc cần làm khi đến, lúc đi khỏi rừng, cội cây, nghĩa địa, lâm viên, tu viện, tịnh xá. 6. Thời khắc và cung cách đi vào phố, vào làng, vào xóm để khất thực và trở về, cùng cách thức mặc y mang bát, cái gì được phép và cái gì không được phép. 7. Công việc nơi trú xứ, những việc cần phải làm để mang lại lợi ích chung, ví dụ quét dọn liêu cốc giường tược, phơi phóng sàn tọa, y và bát, cất đặt, sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp nhà giảng, nhà hội, làm đầy các ghè nước nơi này nơi kia. 8. Cách xử sự những việc cần phải làm. Phải ý thức tại nhà ăn, hồ tắm, phòng tắm hơi, nhà vệ sinh, đại tiện, tiểu tiện, hố rác, hầm rác. 9. Biết rõ giờ Đức Phật thuyết pháp giáo giới, giờ chư trưởng lão tập hợp khi có công việc chung. 10. Sắp đặt thì giờ, đâu là tập thể, đâu là cá nhân, để việc trì bình khất thực, chư thí chủ thỉnh mời, kinh hành tọa thiền, nghỉ ngơi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Kính bạch Đức Thế Tôn, đó là 10 nhóm công việc khá cần thiết ở lúc này, có thể áp dụng cho cả tỳ khưu và tỳ khưu ni, vì chúng sẽ ổn định được đời sống nội bộ, kiện toàn tư cách, phẩm hạnh của hàng tăng ni, đồng thời tạo uy tín đối với quần chúng, thêm đức tin cho cư sĩ tại gia. Khi tôn giả Sariputta dứt lời, chư vị trưởng lão đồng tán thán. Tôn giả Ananda nhiệt tình nhất: thật tuyệt vời thay là trí tuệ của bậc tướng quân chánh pháp. Tung một nắm hoa lên trời, lúc rơi xuống, là vị anh cả của chúng ta, biết rõ cánh nào rơi trước, cánh nào rơi sau, trong một thứ lớp, trật tự không chê vào đâu được. Đức Phật mỉm cười: ừ, Như Lai cũng thấy như thế, và Như Lai cũng chấp thuận cả 10 điều, cả 10 nhóm công việc. Vậy, các vị trưởng lão hãy tùy nghi sắp xếp thời giờ để thảo luận từng điểm một, chế định từng điểm một, nhưng phải lưu ý là phải dựa trên từng trường hợp cụ thể đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Thế rồi tại lâm viên Gositarama, dưới sự chủ tọa của tôn giả Sariputta suốt 7 ngày. Chư vị trưởng lão đã sơ thảo được một thanh quy khả dĩ, đáp ứng được nội dung, nhu cầu đề cập. Đức Phật chuẩn y, tôn giả Upali nhờ được tiếng giới hạnh uy nghiêm quy củ, mẫu mực tỏa sáng trong giáo hội bấy lâu nay, nên được đại hội đề cử làm bậc thượng thủ tối cao, giám sát thanh quy này. Tôn giả Ananda, do trí nhớ tốt, đã tuyên đọc lại 3 lần. Ai cũng hoan hỷ. Sau đó, chư vị trưởng lão trở về trú xứ của mình để giáo giới chư tỳ khưu còn non nớt, dụng về hoặc bừa bãi phóng túng thiểu trí đi vào nề nếp. Tôn giả Sariputta và Ananda còn đi sang khu rừng trầm hương để phổ biến cho trưởng lão ni và ni chúng ở đây.